Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas, tại Houston, Dương Phổ. Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, kính chào quý khán giả khắp nơi. Lâu quá mới gặp lại chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Lâu quá đó, gần muốn quên tên của anh luôn đó nha. Là khi mà anh đi đó thì cơn bão hoành hành dễ sợ lắm. Anh về thì chắc là cũng đỡ mà một chút nào chưa, cho nên anh khỏi phải lội nước tới đài rồi. Bây giờ chúc mừng ảnh là khỏi phải lội nước, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà vài ngày nữa là chị Thu Nga thấy ảnh biến mất nữa. Là bởi vì anh...
Chắc chắn là như vậy rồi.
Dạ vâng, anh xếp hàng, anh nên mua cái iPhone 10. Dạ.
Sometimes you see it, sometimes you don't. Đó là nhiều phục.
Vâng, đúng như vậy. Mà có đi bắn xa thì trở lại mấy thấy quý cái thành phố Houston, máy bay mà vừa cái đáp xuống Houston là thấy đúng là gọi là người ta là cái gọi là cái gì, home sweet home chị.
Dạ, home sweet home. Dạ, đúng vậy.
Đúng như vậy. Mà mặc dù rằng là bây giờ qua cái trận bão Harvey thì những cái rơi rớt còn lại của những trận bão, vấn đề phục hồi thì vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng mà bão chuyển sang bây giờ ai cũng thấy, để TV nào cũng nói về cái trận bão Irma, không biết là năm nay làm sao mà nhiều cái bão ở khắp nơi hết Houston, Texas, rồi bây giờ chuyển sang Florida. Và bây giờ thì Florida cái trận bão Irma đó, bây giờ đây là cái trận bão đàn bà đàng hoàng như chị Thu Nga đừng có nói là hơn. Thành ra cũng không thua gì tàn khốc của cái trận bão Harvey vừa qua. Năm nay nước Mỹ bị nhiều cái tai nạn về thiên tai quá. Thì những cái tin tức mà chúng tôi nhìn thấy ở trên CNN đó, vào giờ chót thì thấy rằng là bây giờ Florida là cả hàng triệu triệu người sẽ còn phải chấp nhận cái hậu quả của Irma và còn mất điện nhiều nhiều tuần lễ nữa, trong khi cái nhiệt độ đó thì gia tăng đến trên 90 độ vẫn còn nóng như thường. Và cái tử vong của Florida theo những cái bản tin mới nhất là cho biết đã làm cho tới ở vùng Caribbean không á, là 43 người chết và 12 người khác bị chết ở tại bên Florida. Cái trận bão này phải nói rằng là nó rất là kinh khủng, và bây giờ thì cái việc mà phục hồi nó cũng tương tự như ở Houston, Texas, tức là cũng còn khá lâu, kéo dài tới vài tháng rồi, chị Thu Nga.
Cũng có thể là kéo dài cả năm, tại vì ta nói là vài tháng, mình chẳng biết vài tháng có phục hồi lại hay không, mà một thời gian rất là dài. Đó là ông Brock Long, là quản trị viên của cơ quan gọi là điều khiển khẩn cấp liên bang nói, và hơn 6 triệu căn nhà và cửa hàng tại Florida và những tiểu bang lân cận vẫn bị cúp điện. Và công ty điện lực lớn nhất Florida là Florida Power and Light cho biết là phía tây của tiểu bang có thể mất điện cho đến ngày 22 tháng 9. Và thành phố Jacksonville nằm về phía đông bắc Florida đang phục hồi sau khi mà bị cái cơn lụt mà nó nặng nề như thế này. Và bão Irma ập vào nước Mỹ sau cơn bão Harvey không có bao lâu hết. Cái cơn bão Harvey này tàn phá Houston cuối tháng qua, làm cho bây giờ là 60 người bị thiệt mạng, làm thiệt hại 180 tỷ đô la, phần lớn là do lũ lụt. Và chúng ta cũng thấy những cái việc mà quyên góp để giúp đỡ nạn nhân của cơn bão Harvey đang tiếp tục khắp nơi. Và sau cái cơn bão Harvey này thì cũng có cái việc mà cứu trợ cho cái cơn bão Irma ở bên Florida. Và tàu hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã rời khỏi bờ biển phía đông của Florida, và hai tàu khác đã lên đường giúp cho cái vùng Keys. Keys này là cái vùng ở Florida mà bị nặng nhất. Cái cơn bão nó đánh vào thì có khoảng là 25% nhà cửa trên quần đảo Florida là bị hư hại, nhưng mà chỗ mà Florida Keys đã hoàn toàn bị phá hủy sau cái cơn bão Irma này. Và cái hình ảnh mà hoang tàn đổ nát của cái cơn bão Irma để lại thì thật là dễ sợ. Và có những nơi giống như là nước đầy hết, và bây giờ người ta cũng đang khắc phục lại về cái việc mà cơn bão Irma đã để lại. Và chúng ta cũng biết rằng ở bên đó thì cũng có nhiều cư dân, cộng đồng người Việt Nam cũng như ở tại Houston. Vì vậy cho nên là người Việt của chúng ta rất là động lòng trước cái tình cảnh không những của cộng đồng tại Hoa Kỳ mà cộng đồng người Việt Nam nữa, phải không Quang Hưng?
Vâng, 25% nhà cửa bên Key thì bị tàn phá, trong khi đó thì 65% của những cái nhà bị tàn phá đó thì hầu như là khó mà có thể sử dụng trở lại. Đó là cái cơ quan quản trị về khẩn cấp của chính phủ liên bang sáng ngày hôm nay cũng cho biết như vậy. Ở đây đó, người ta đang sửa chữa một cái xa lộ duy nhất. Cái xa lộ này nó nối liền với lại đất liền với lại Khi. Vì đây là một cái mặt lộ rất là quan trọng, cho nên là các nhân viên của chính phủ họ cố gắng sẽ sửa chữa cái xa lộ này một cách nhanh chóng để mà dân chúng có thể trở về. Một số các khu vực khác của tiểu bang Florida thì cũng đã bắt đầu trở lại bình thường, và người ta cũng cố gắng để có thể câu điện cho dân chúng cũng như là cơ sở thương mại. Và đặc biệt là phải dọn dẹp đường xá, và nhất là xăng dầu, cung cấp dầu cần phải có đầy đủ, giống như trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Houston sau cái trận bão Harvey thì xăng nhớt rất là hiếm. Đường xá thì bây giờ vẫn còn ngập lụt, và người ta vẫn chưa có thể thẩm định được rằng là bao nhiêu căn nhà đã bị phá hủy. Cái con số mà người ta đưa ra là thiệt hại lên tới cỡ khoảng chừng, theo như là cơ quan của chính phủ cho biết, thì Irma thiệt hại vào khoảng 100 tỷ. Còn Harvey đó thì 190 tỷ. Tổng cộng lại là khoảng 290 tỷ trong hai cái trận bão Irma ở bên Florida và Harvey ở tiểu bang Texas. Khởi đầu thì ông thống đốc Chris Abbott có nói rằng là Harvey đã gây thiệt hại vào khoảng 180 tỷ. Nhưng đây là cái một trong những cái cuộc thăm dò của Moody, thì đây là họ mới công bố ngày hôm qua. Thì họ nói rằng là cái bão Harvey gây thiệt hại nặng nhất ở bên Houston, bởi vì cái lượng nước mưa nó quá nhiều và nó ngập lụt kỷ lục, nó đánh vào cái khu vực của Houston. Rồi nước Mỹ lại xảy ra hai cái vụ bão liên tiếp như vậy. Nhưng mà chính phủ thì sẽ cố gắng dùng mọi nỗ lực hoặc là tiền bạc để mà đóng góp giúp đỡ trong cái việc mà phục hồi sau hai cái trận bão ở bên tiểu bang Texas và một ở bên tiểu bang Florida. Cái con số chính thức cho tới giờ phút này có thể nó có lên, nhưng mà dù sao cũng là cái khoảng thời gian mà chính phủ đã có thể kiểm soát được. Ở khu vực Florida thì sau cái trận bão Irma có 12 người bị chết. Tổng cộng thêm nữa là có 4 người ở bên South Carolina, 2 người ở Georgia. Còn phía bên Caribe thì có 37 người chết, ít nhất người ta vẫn chưa có biết được là con số chính xác. Những cái vụ mà chết ở bên Florida, trong đó có 4 người họ không có chết vì lụt, nhưng mà bởi vì họ đã sử dụng cái loại máy phát điện bằng điện rồi lại đóng kín nhà trong một cái căn phòng, thành ra là cái chất độc carbon monoxide đã làm cho họ thiệt mạng, lên tới 4 người trong hai vụ như vậy, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, cái trận bão Irma nó khác với trận bão Harvey là sao? Tại vì có rất là nhiều nhà cửa ở trên các đảo là bị phá hủy, 25% bị phá hủy. Nếu quý vị nhìn trên truyền hình giờ này mà tôi quay lại thấy cái cảnh bị chốc hết những mái nhà, rồi có những cái khu vực mà nhà cửa nó bị bẹp dĩ như là những cái lon nước ngọt ấy. Thành nó khác về Harvey đó. Harvey ở Houston cái thiệt hại nặng là bởi vì cái lột chứ không có phá hủy nhà cửa, mà bốc nhà cửa như là bị những cái cơn gió mạnh như là ở Irma bên Florida. Cái thiệt hại tới giờ không có thể nào biết được khoảng bao nhiêu, nhưng mà bây giờ ước lượng là cả hàng trăm tỷ Mỹ Kim như vậy. Và kỳ này các công ty bảo hiểm bên Florida có thể nói là bị thiệt hại rất là nặng, đền rất là mệt. Ít nhất là người ta đã ước lượng cái công ty này, cái công ty bảo hiểm này đã phải bồi thường ít nhất là trên 40 tỷ ở Mỹ Kim. Bởi vì là những cái dân ở vùng này đa số người ta có bảo hiểm về lụt, về bão, chứ không khác với Houston là vì không bao giờ bị trận lụt nặng như vậy, cho nên đa số những người bị thiệt hại không được bồi thường bởi vì là không có bảo hiểm, mà là FEMA phải bù. Bây giờ FEMA kỳ này là hoạt động là cái chân rất là vất vả hết ở Harvey, Houston, bây giờ chuyển qua bên Florida. Và hiện nay đó thì cái con số, ngay ở con số người chết thì chúng ta đã được loan báo rồi. Thế nhưng mà những người bị kẹt, trên 100.000 người vẫn còn bị kẹt những cái nơi trú ẩn ở trên khắp cả của tiểu bang này. Đây là một trong những cái mùa mà nặng nề nhất đối với nước Mỹ sau Texas tới đến Florida. Nhưng mà có một cái điểm này, không biết chị Thu Nga, anh Quang Hưng có để ý kỹ là trên những cái hòn đảo mà người ta gọi cái chữ mà Caribbean đó, có nghĩa là cái quần đảo, cái một dãy nhiều đảo, và những cái đảo này đa số thì đều là trên cái tuyến đường của những cái crew, những cái tàu mà du lịch ghé qua. Và nó điểm nó buồn cười là chúng tôi nhìn thấy trên TV hiện nay đã thấy cái đảo Martin đó. Cái đảo Martin này là bị tàn phá rất là nặng, mà du khách bây giờ ở đến nó đông bị kẹt luôn, là CNN cử người đến đó phỏng vấn. Mà cái đảo Martin này nó có một cái điểm lạ là nửa đảo đó thuộc Pháp và nửa đảo thuộc Hà Lan, mặc dù là nằm ở trong cái vùng này đó là thuộc địa, và bây giờ vẫn còn là thuộc địa của Pháp và Hà Lan và của Anh. Vì thế cho nên ông Tổng thống Pháp Marco và ngay cả ông vua Hà Lan cũng đã bay ngay tới để mà viếng thăm cái đảo Martin này. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, nó có một cái điểm mà chúng tôi không thấy nói ở trong bản tin, bởi vì cũng có một cái cơ hội đã đến của đảo Martin này một lần rồi đó. Thì cái bãi biển mà của cái đảo Martin đó, nó chia đôi, một nửa là thuộc Pháp, một nửa thuộc Hà Lan. Nhưng mà bên cái một nửa thuộc Pháp á, thì họ cho khỏa thân hoàn toàn 100%, bên cái quần đảo phía bên Hà Lan đó, thì không. Thế nhưng mà có một điều buồn cười mà chúng tôi cũng thấy là mình đi có lần mà đi dọc theo cái bờ biển đó, nó cái giữa Pháp và Hà Lan ranh giới nó chỉ có một cái bảng nhỏ xíu không để ý, thì là không nhìn thấy, thành thử cứ đi tà qua đó chị Thu Anh, Quang Hưng, đi qua tới cái phía mà bên Pháp mới thấy sao người ta khỏa thân hết 100% mà mình vẫn còn mặc quần áo tắm, thành nó rất là lạ mà hoảng hồn. Thế nhưng mà đa số toàn là các ông già bà già không, mà chị Thu Anh, Quang Hưng mà khỏa thân thấy cái đảo này rất là lạ, nó không, nó toàn là dân địa phương mà đa số là nói tiếng Pháp, nhưng mà một nửa thuộc Pháp, nửa Thái Lan, và có những quần đảo khác thì thuộc về Anh. Thì đây là có những cái vùng còn sót lại thuộc địa xa xôi của những cái nước ngày xưa, và bây giờ bị cái trận bão này thì coi như là nó tan nát hết cái đảo này. Du khách bây giờ đường kẹt cứng ở đó rất là khá đông du khách. Thế nhưng mà nói về những cái việc cứu trợ đó, thì chúng ta cũng không thể nào mà không nhắc tới một cái nhân vật mà kỳ này được để ý rất là nhiều, đó là tỷ phú Hoàng Kiều đã đến thành phố Houston trong ngày thứ hai vừa qua và tặng 5 triệu Mỹ Kim trao tận tay cho ông thị trưởng của thành phố Houston là ông Spencer Turner đó. Nếu mà quý vị thấy, nhìn thấy những hình ảnh của ông đứng bên cạnh ông Spencer trong một cuộc họp báo thì trông khá là đặc biệt, bởi vì ông này đã không biết là chị Thu Nga nghĩ sao, ông quần áo của ông lạ lắm, ông cởi áo, mặc cái áo vest mà toàn thấy hoa, cao trắng mà hoa đen, giống như cái áo diện mà dạ tiệc của chị Thu Nga vậy.
Ông này là thích hoa về hoa sói anh, ông không bận áo bông thì ông cũng bận quần bông. Có người nói là ông muốn lập dị như vậy, không phải là lập dị nhưng mà ông để cho người ta chú ý. Tuy nhiên thì ông này thì chúng ta cũng thấy rằng ông có rất là nhiều tiền, 5 triệu đồng ở bên San Jose không lâu, rồi bây giờ tới 5 triệu đồng cho bão Harvey ở bên Houston. Rồi cũng có người nói đến chuyện liên quan đời tư của ông vân vân, thì người ta nói rằng bây giờ đó cái chuyện mà ông tốt bụng thì chỉ nói chuyện tốt bụng thôi, đừng có nói những chuyện khác. Và ông là được vào trong danh sách mà 400 người giàu nhất nước Mỹ theo cái tạp chí Forbes đó, thì chúng ta thấy người Việt đó qua bên đây cũng giàu quá trời luôn, không có thua gì người bản xứ người Mỹ. Nhưng mà về cái việc mà bão đó thì anh Dương Phục đi rồi, cho nên sau cái cơn bão cho nên không biết là anh có bị sắp hàng để mua xăng hay không. Tuy nhiên bây giờ có một cái vụ kiện mà ông Texas Attorney General là ông Ken Paxton bây giờ đang kiện những cái công ty mà đã tăng cái giá xăng lên trong cái khoảng thời gian sau khi mà cơn bão Harvey đánh vào. Thì một trong những cái công ty đó là Brands Brothers, cái công ty này là làm chủ ở Texaco Station ở Dallas Fort Worth, và một cái ở Arlington nữa cũng bị rất là nhiều người làm đơn than phiền. Và một cái thứ hai nữa là ở Rockstar Area Hotel gần Corpus Christi, và cái thứ ba là Rodeo Area Chevron Station đã lợi dụng một cách lộ liễu và hung bạo trong khi mà những người khác đang khốn khó trong cơn bão, cần chỗ ăn, chỗ ở, những điều kiện tối thiểu cho cuộc sống của con người sau cái cơn bão đó. Và rồi có những nơi đã tăng giá lên tới 4.99 đồng, rồi người ta sắp hàng, khi mà đến nơi thì nói rằng hết xăng. Vì vậy cho nên qua cái sự mà complain đó, cho nên bây giờ là ông Ken Paxton ông đang sue những cái công ty đó. Và có những cái trường hợp mà có những nhà hàng người ta rất là nhân đạo cho ăn uống hạ giá hoặc là free, trong khi có những cái nhà hàng lại tăng giá. có những cái người mà vô nhân đạo như vậy, cho nên đây là một trong những cái trường hợp điển hình được Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Từ cái giá xăng là 2 đồng mấy rồi tự nhiên tăng lên tới 6 đồng 99. Mà nếu mà chúng ta thấy là cái khoảng thời gian sau cái trận Harvey kiếm xăng lại xăng mà premium rất là khó. Cái loại xăng thường thì còn dễ một chút xíu. Những cái loại xe mới bây giờ thì hầu hết là phải chạy bằng xăng premium. Nếu mà đổ bằng xăng thường thì cái xe nó chạy không nổi. Và theo như là chính phủ của tiểu bang Texas cho biết thì có tới 3.321 cái vụ khiếu nại như vậy. Và người ta thấy là tăng từ cái giá lên tới 7 đô la cho một cái gallon như vậy thì cũng rất là cao. Và họ đã tăng như vậy là tới cả gần gấp 3 lần, gấp đôi lần như vậy. Thì đây là một cái hành động được xem là tội phạm, và chính phủ của tiểu bang Texas họ cũng sẽ có hành động. Chúng tôi nói sơ qua về cái vụ mà tin tức báo chí ngày hôm nay cũng nói đến về cái trường hợp bà Aung San Suu Kyi. Thì ở đây đó là họ đang có cái khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya ở trong cái tiểu bang Rakhine của Myanmar. Thì bà Aung San Suu Kyi lẽ ra thì bà sẽ đến dự một cái cuộc tranh luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày hôm nay cho tới ngày 25. Khi mà người ta muốn nói về nhiều ý kiến, họ chỉ trích bà đã giải quyết về cái vụ khủng hoảng người Rohingya này. Thì trong khoảng thời gian gần đây, có tới 370.000 người Hồi giáo gốc Rohingya này chạy ra khỏi cái tiểu bang của một cái tiểu bang của Myanmar để mà họ đến Bangladesh tá túc, bởi vì tránh bạo lực cũng như là những cái vụ mà người ta nói rằng là làng mạc của những cái người này đã bị đốt trụi. Trong khi đó thì chính phủ của Myanmar thì họ nói rằng là chính người dân của người Rohingya họ đốt làng của họ. Cái điều này không có thể nào xảy ra. Và cái nhóm người này đó là cái nhóm người thiểu số Hồi giáo thì họ hoàn toàn không có tổ quốc. Họ sống ở một số những cái tiểu bang trong cái quốc gia Myanmar này. Rồi họ lại sống trong một cái khu vực được xem là có đông người Phật giáo. Nhiều thế hệ qua thì họ cứ sống trái phép như vậy. Bà Aung San Suu Kyi thì ngày hôm nay trong cái buổi mà mở đầu khai mạc trong cái phiên điều trần nói về những cái người tị nạn thì bà lại không có. Trên cái lý thuyết thì bà không có phải là tổng thống của Myanmar, nhưng mà bà là giữ một cái chức vụ gọi là cố vấn của quốc gia này, cũng như là bà là bộ trưởng ngoại giao, cho nên là bà cần phải đi. Tuy nhiên thì cho tới ngày hôm nay thì vị tổng thống của quốc gia này là đang nằm nhà thương, và vì vậy mà đã gửi vị phó tổng thống thứ nhì đến tham dự cuộc họp này. Anh Dương Phục.
Vâng, trở lại một chút xíu với cái trận lụt, cái hậu quả trận lụt của Hilton, thì bây giờ có cái những cái chuyên viên đặt cái vấn đề là Hilton nên học những cái bài học gì sau cái trận bão. Harvey, chị Dung Anh, Quang Hưng cũng biết là Harris County đó, nói chung cái county này mà thành phố Hilton nằm cho Harris County, nó có tới 2.500 dặm như bay, tức là hơn, và nó có hơn 300 cái hồ chứa nước, trong đó có hai hồ lớn là Addict và Baker cũng đã phải xả nước trong cái thời gian vừa qua. Tại sao như vậy? Là bởi bình thường đó thì là cái thành phố Houston này nó hoàn toàn là nó dựa vào những cái mà những cái hồ nước này, chứ không có những cái hệ thống mà bơm nước như ở những cái thành phố khác, như ở New Orleans, Louisiana mà đã chịu bị Katrina. Vì thế cho nên cái nạn lụt này nó mới cái nặng nề đối với thành phố Houston đến như vậy. Mà nếu mà không có xả nước ra đó, tại vì cái hồ nước này nó có, cái hồ này nó giữ nước, nó kình, nó là cái cửa kênh mà bây giờ để làm giảm cái lượng nước vào trung tâm thành phố, bây giờ nước quá đầy cho nên nguy hiểm, có thể làm vỡ cái đập, và khi nó vỡ như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên phải xả nước ra từ từ, vì thế làm cho cái mực nước ở khu vực chung quanh này nó lại gia tăng thêm. Tất cả những cái điều này các chuyên viên cho rằng là rất là yếu kém của cái thành phố Houston, chưa có thích ứng được với cái tình trạng nói chung phát triển của thành phố. Houston là thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ, để trong những năm đây quá nhanh cái kỹ nghệ dầu lửa, rồi lập thêm nhiều cơ sở, nhiều khu vực gia cư mới, và dân số Houston đã từng tăng thêm 25% trong cái thập niên vừa qua. Vì thế cho nên cần phải Houston, theo cái bài học của những chuyên viên là cần phải sửa lại cái hệ thống mà thoát nước mà đa số là hay bị động, hay bị ngập lụt. Dù là có những cơn mưa thường chứ không phải bão tố, nhưng mà cứ lâu mưa lâu lưa dài thì là nhiều cái đường khu vực đường phố đã bị ngập lụt bởi vì hệ thống thoát nước rất là yếu kém. Và chị Thu Nga với anh Quang Hưng biết là chúng tôi cũng có mặt tại Hilton trong cái thời gian bão tố, và ngay cả trong cái thời gian mà đi cứu trợ đó thì chúng tôi cũng đã đi nhiều vùng khác nhau ở Hilton để làm những cuộc mà phỏng vấn trực tiếp truyền thanh, thì cũng mới đi vắng ra khỏi thành phố Hilton mới và trở về trong một tuần lễ nay thôi. Chị Thu Nga đây đi Thái Lan có những công tác đặc biệt liên quan đến cái việc mà làm những cái bia mộ ở trên đảo Koh Ka, là một cái đảo đã bị dân tị nạn coi như là địa ngục trần gian, bị hải tặc Thái Lan bắt ở đây giam giữ. Và trên đường đi đường về thì nó mất cả 2 ngày trên đường đi, 2 ngày đường về, trên ngồi trên máy bay rồi chị Thu Nga, thành ra đâu có xa vắng Hilton lâu đâu chị Thu Nga.
Dạ vâng, biết anh và chị đi làm một cái công tác mà đó là cái nguyện vọng ở trong cuộc đời của anh chị, và bây giờ anh chị đã làm rồi thì xin được chúc mừng cũng như là cái cảm phục cái việc làm của anh chị, cũng giống như là trong cái cuốn sách mà anh chị cũng đã kể với mọi người là sau khi mà anh chị đã đến được bến bờ tự do sau những cuộc mà vượt ngục, những cái cuộc mà vượt thoát hải tặc Thái Lan, rồi quay trở lại để cứu những người mà tìm cách vượt biển sau đó, và bây giờ là với cái tâm nguyện là quay trở lại cái đảo Kra để mà xây những cái ngôi mộ cho những người mà bị giết hại bởi hải tặc Thái Lan, thành ra rất là ngưỡng mộ đó. Quang Hưng đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Nghe nói thì như thế, nhưng mà chắc là phải có cái hôm nào đó anh Dương Phục anh phải giải thích, anh cũng như là anh kể lại cái câu chuyện mà anh đi Thái Lan như thế nào và cái nguyện vọng của anh ra sao, cũng như là anh đã hoàn thành được cái gì rồi anh Dương Phục.
Vâng, đó là một câu chuyện dài, nói chung để vắn tắt trở lại, chúng tôi cũng gọi tường trình từ Thái Lan về, nhưng mà vắn tắt trở lại là chúng tôi kỳ này đi là lần thứ 2, tháng 4 đã đi một lần nhưng mà bị bão ở trên đảo Kra thành cái phải rút lui. Kỳ này đi cũng thuê thuyền rồi nhân công người Thái đem những vật liệu đi trên đảo, và chúng tôi đã đắp được một số những cái bia mộ, cả trên 120 những cái bia mộ bây giờ được ráp lại coi như là một cái thứ nghĩa trang dã chiến. Chỉ có một số mộ thật sự ở đó, còn bao nhiêu là bia mộ mà chúng tôi nhận được từ những thính giả gửi lên đài, và chúng tôi làm những bia mộ đó đem ra, leo lên thuyền để đem ra, và cũng làm được đi chớp nhoáng, đi sáng đi chiều về, không có dám ngủ lại trên đảo, về đây là một cái đảo hoang, vẫn còn có những cái nguy hiểm. Thì vắt tắt là như vậy, và rất là cảm ơn chị Thu Nga, anh Quang Hưng đã theo, cũng như quý khán giả đã theo dõi và khuyến khích chúng tôi. Cuối cùng thì cũng đã hoàn tất được cái ý nguyện từ hồi mà còn bị kẹt ở trên đảo, là hứa rằng là khi mà thoát được may mắn, sống được bình an thì sẽ có ngày trở lại để làm cái công việc mà tưởng niệm những người đã qua đời ở trên đảo, cũng như là trong vùng vịnh Thái Lan mà chúng tôi có được cái danh sách. Thế hệ mai sau có cái dịp viếng thăm trở lại đảo Koh Ka nếu có điều kiện thì đây cũng có, nhưng mà lưu niệm cả một cái thời điểm thuyền nhân vượt biển đã gây ra những cái thảm trạng kinh hoàng ở trên thế giới, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Một lần nữa xin chúc mừng anh đã hoàn thành cái ý nguyện này. Và trước khi mà rời làn sóng thì cũng xin báo với anh Dương Phục, Quang Hưng biết đó là không có phải chỉ có đàn ông mới làm tổng thống thôi, có tân tổng thống Singapore đó nha, phải là phục đàn bà nghe chưa.
Đàn bà
thì... này bị chỉ trích vì đắc cử mà không cần phiếu bầu.
Vâng. Đàn bà thì luôn luôn là bao giờ cũng là đứng trước đàn ông rồi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, không phải là người đứng sau lưng đàn ông giống như cái thời điểm trước. Và đàn bà kỳ thời buổi này như là chị Thu Nga, người nào cũng có iPhone 10 sắp tới cả.
Đúng như vậy, người này đeo, không có đeo iPhone 10 thì chắc cũng phải đeo iPhone 8S rồi. Vâng.
Xin chào
vâng,
tạm biệt, hẹn gặp
chị...
lại.
Dạ. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.